Việt Nam ứng phó chậm trong thảm họa môi trường ở miền Trung. Chính phủ Việt Nam bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp trong thảm họa môi trường ở các vùng biển miền Trung. Từ đầu tháng này, thông tin về hàng tấn cá chết, kể cả các loài cá hiếm sinh sống tận vùng biển sâu, ngoài khơi xa, bị trôi dạt vào các bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế, gây bàng hoàng dư luận về mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực duyên hải giàu tài nguyên này. Tuy chưa công bố kết quả điều tra chính thức, nhưng giới chức nói nguyên nhân là do nhiễm hóa chất cực độc và mọi sự chú ý đang dồn về công ty Formosa của Đài Loan tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Báo chí nhà nước nói Formosa sử dụng hàng chục hóa chất cực độc để súc rửa đường ống xả thải ra biển Vũng Áng, nhưng công ty khẳng định không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ sự liên can của họ trong vụ việc. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường được truyền thông trong nước hôm nay dẫn lời cho biết đường ống xả thải ra biển của Formosa được cấp phép chứ không phải lắp đặt lén lút. Sự nghi ngờ trong công luận càng tăng cao sau cuộc họp chiều nay 27 tháng 4 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết.
Các nhà khoa học, các cơ quan quản lý thống nhất nhận định sơ bộ như sau. Một là có hai nhóm nguyên nhân chính có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Thứ nhất, do tác động của các độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Thứ hai, do hiện tượng dị thường của thiên nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà nhiều nước trên thế giới được gọi là hiện tượng thủy triều đỏ. Thứ hai, đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra, thu thập chứng cứ, chưa có bằng chứng để kết luận về mối liên hệ liên quan của Formosa và các nhà máy Vũng Áng đến vấn đề cá chết hàng loạt.
Ông Nhân nói, trong thời gian sớm nhất, giới hữu trách sẽ ra khuyến cáo giúp các địa phương khôi phục hoạt động đánh bắt, du lịch và tắm biển. Công luận hoang mang, ngư dân than khóc, người tiêu thụ lo lắng, trong khi chưa có hành động cụ thể và lời giải đáp rõ ràng từ giới hữu trách liên quan tới nguồn cơn vụ việc, trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp giải quyết trước mắt ra sao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Hy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường, chia sẻ nhận định với VOA Việt ngữ.
Cái ô nhiễm nó thực chất ra là nó phá hoại cái môi trường, tạo nên một cái hệ sinh thái tự nhiên rồi. Phá hoại hay là người ta dùng trong cái từ khoa nó gọi là nhiễu loạn các cái chu trình sinh thái của cái vùng ấy rồi. Và bây giờ các cơ quan nhà nước là phải kiểm kê đánh giá được cái thiệt hại như thế nào. Thế và các cái viện tài nguyên môi trường, viện sinh thái đó là rất nhiều đề tài nghiên cứu đi, tôi ông làm cụ thể đây thì ông đánh giá xem là cái này nó hỏng đến đâu, nó hỏng cơ bản hay nó hỏng không thể sửa chữa được, hoặc là sửa chữa thì rất bao nhiêu cũng phát sửa chữa nó như thế nào. Thì là mấy cái ông viện ăn tiền nhà nước đấy, bây giờ ông đấy có công việc cụ thể đấy, thì ông đánh giá cụ thể đi. Chứ còn mấy cái đề tài khoa học ông vẫn làm hàng năm bằng bao nhiêu triệu rồi, thì ông cứ đi lý thuyết khoa học đấy thôi. Bây giờ phải nói là các viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, các viện môi trường đấy, thì của các vị phải làm nó đi. Thế bây giờ ông nào ông đứng cứ nói chung chung đi thôi, chẳng nào bỏ tay vào trực tiếp xử lý cả. Thì tôi cũng không thấy ai đặt vấn đề để tôi tham gia vào cái này.
Tiến sĩ Hy nói, nhà nước cần tăng tốc các nỗ lực và biện pháp ứng phó tức thời, vì các tác hại hiện nay là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng không những trước mắt mà còn lâu dài cho cả một hệ thống sinh thái biển ở đây. Chuyên gia này đề nghị nhà chức trách cần phối hợp các nỗ lực từ các ban ngành nhà nước lẫn các tổ chức chuyên môn, các hội đoàn độc lập để khảo sát tình hình, cũng như đưa ra những khuyến cáo cấp bách cho dân chúng ứng phó trước thảm trạng môi trường biển ở miền Trung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Hy.
Bây giờ phải khuyến cáo cho người dân trước hết là cái nguy hiểm nhất là sử dụng trong cuộc sống đó. Từ các cái thực phẩm, từ các cái sản phẩm của các cái ở cái vùng vùng biển ấy, như là tôm cua cá cái gì đấy là bây giờ phải ngưng lại, không hoặc là không qua khai thác ăn uống nhiều, nhưng mà bây giờ phải xác định cái khoanh cái vùng mà bị ảnh hưởng như thế, thì các cái cơ quan khoa học phải xác định ra cái khoanh vùng để được khuyến nghị cho người dân là nên không nên khai thác những cái thứ tôm cua cá ở cái vùng bị ô nhiễm ấy nữa. Tất cả các cái vùng mà bị tác động ấy là các cái sinh vật là đều bị tác động cả rồi, nó nhiễm khuẩn nó hết cả rồi, cho nên là phải quy định đi, nhưng mà ai làm, ai chỉ định. Tôi cũng theo dõi kỹ vấn đề này và tôi cũng là cái mà nghiên cứu nhiều vấn đề, nhưng tôi thấy cái là lung tung ở đâu ấy thôi. Chẳng ai quy định trách nhiệm Bộ Tài nguyên Môi trường, thì Sở Tài nguyên Môi trường rồi thì cái cơ quan dự án ở đấy thì làm việc với nhau, chuyển giao bây giờ lấy mẫu phân tích và xác định cái không gian ảnh hưởng. Nếu mà không xử lý rồi thì về lâu dài thì nó phá vỡ cái hệ sinh thái ở đấy, thì ảnh hưởng đến nguồn lợi từ biển của những người dân sinh sống ở đấy. Từ ngoài ra còn ô nhiễm môi trường nước, nó còn ảnh hưởng đến nước ngầm nữa chứ chị tưởng ạ. Những vùng ven ở đấy còn bị ảnh hưởng nước ngầm nữa mà. Đấy nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà tôi cũng theo dõi nhưng tôi chẳng thấy cái gì cụ thể cả. Tôi nói chung chung thôi.
Luật sư Trần Vũ Hải, người khởi xướng thỉnh nguyện thư, đề nghị các giới chức lãnh đạo cao cấp và các ban ngành của nhà nước nhanh chóng bắt tay vào vụ việc để giải tỏa những hoang mang trong công luận. Phát biểu với VOA Việt ngữ.
Cần phải nghiên cứu và đưa ra một kết luận về nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, mà theo như Bộ Tài nguyên Môi trường đến thời gian khẳng định rằng là không phải do thiên nhiên, không phải do dịch bệnh mà do một chất độc tố cực độc. Cái sự đối phó từ các cơ quan chức năng là chậm chạp, thiếu sự kết hợp với nhau, và do đó chúng tôi đề nghị rằng là phải có người nhận trách nhiệm, mà chính ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là khi đi thị sát tại cái Hà Tĩnh là ông có thừa nhận những cái điều như chúng tôi nói, và theo tôi chính ông phải là người nhận cái trách nhiệm. Chúng tôi đề xuất rằng có một cái tổ công tác để điều hành cái việc giải quyết những vấn đề liên quan đến cái thảm họa này.
Cuộc họp của Bộ Tài nguyên Môi trường chiều ngày 27 tháng 4 cũng giống như các cuộc họp trước đó của Bộ với công ty Formosa, với lãnh đạo Hà Tĩnh, đều không cho báo chí tham dự. Một cư dân mạng nêu nghi vấn trên Facebook rằng liệu đây có phải là động thái tự dàn xếp, đóng cửa bảo nhau hay không, và nhận xét rằng việc này không những chứng tỏ kém về xử lý khủng hoảng truyền thông mà còn là vô trách nhiệm với người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ và nhân dân cả nước. Trong khi đó, các trang mạng xã hội đang lan truyền lời kêu gọi xuống đường vì môi trường tại Sài Gòn và Hà Nội vào ngày 1 tháng 5 tới đây để cùng nhau lên tiếng về thảm họa môi trường ở miền Trung. Cuộc xuống đường được dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại Nhà hát lớn Tràng Tiền, Hà Nội và Công viên 30 tháng 4, Lê Duẩn, Thành phố Hồ Chí Minh. Mười chín tổ chức quốc tế yêu cầu Tổng thống Obama hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền. Một liên minh các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đồng thanh kêu gọi Tổng thống Mỹ thúc giục Hà Nội phóng thích các nhà hoạt động đang bị giam cầm nhân chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 tới đây. Trong thư ngỏ gửi Tổng thống Barack Obama đề ngày 26 tháng 4, 19 tổ chức nhân quyền cũng đề nghị nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhấn mạnh với chính phủ độc tài của Hà Nội rằng đàn áp nhân quyền sẽ đe dọa tới cơ hội Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Trong số các tổ chức đồng ký tên trong thư có Freedom House và tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Đầu tuần này, việc Mỹ kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền thường niên tại Washington, mà qua đó, Hoa Kỳ đã tăng áp lực với Việt Nam về một loạt các vụ bắt bớ những tiếng nói chỉ trích nhà nước ở Việt Nam và thúc bách Hà Nội đạt tiến bộ về cải cách pháp lý. AP dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Mỹ, trợ lý ngoại trưởng phụ trách dân chủ nhân quyền lao động Tom Malinowski cho biết, năm ngoái, số các vụ bắt bớ đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam giảm đáng kể, nhưng xu hướng này đang tăng trở lại trong năm nay. Ông Malinowski nói, Hoa Kỳ đang dõi sát các bước tiến của Việt Nam về cải tổ luật pháp. Các tổ chức nhân quyền trong thư ngỏ gửi Tổng thống Obama nói, giữa bối cảnh Quốc hội Mỹ trong vài tháng tới sẽ xem xét việc phê chuẩn TPP, nhà cầm quyền Việt Nam nên cân nhắc tầm quan trọng của việc hành động tức thì để chứng tỏ tuân thủ với các cam kết nhân quyền quy định trong Hiệp định TPP. Theo phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới cuối năm ngoái, có khoảng 95 tù nhân chính trị đang bị Hà Nội giam cầm. Chỉ trong tuần cuối của tháng 3 năm nay, Việt Nam đã tuyên án 7 nhà hoạt động ôn hòa, các bản án từ 3 tới 5 năm tù vì các điều luật về an ninh quốc gia bị chỉ trích là mơ hồ nhằm trấn áp các tiếng nói bất đồng với nhà nước.